Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thôn quê có một coi báo ân đường nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa không xa, tại thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc. Nơi đó có một người con sinh ra và lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình và xóm làng. Khi trưởng thành, chị đã thành đạt ở một thành phố lớn, nhưng tâm trí của chị lúc nào cũng đau đáu nhớ về miền quê nghèo khó, nơi sinh thành ra mình, cũng như công lao dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Xuất phát từ tâm niệm đó, một ngôi từ đường uy nghi đẹp đẽ đã được chị và gia đình xây dựng nên. Trước là để báo hiếu tổ tiên, sau là để anh em dòng tộc lấy đó để thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân của mình. Không dừng lại ở đó, với tấm lòng của một người con Phật, một hành giả tu tịnh độ tinh tấn, chị lại đem tâm từ bi của mình hướng về những bà con xóm làng thân cận xung quanh mình, mong muốn họ cũng được hưởng niềm hạnh phúc an vui trong ánh sáng của Phật pháp. Chị đã ra sức khuyến khích mọi người đến đó niệm Phật, tu tập, tạo mọi điều kiện chăm lo từng cái ăn chỗ nghỉ cho người đến niệm Phật, mong sao mọi người có thể chuyển được khổ đau thành an vui ngay hiện đời, tương lai thoát khỏi kiếp luân hồi khổ ải, xin về cõi nước an lạc của Đức Phật A-di-đà. Đúng như lời của Hòa Thượng Tịnh Không nói, không có công đức nào thù thắng hơn là xây dựng một nơi tu tập, tạo điều kiện khuyến khích cho mọi người niệm Phật, để một đời này vãng sanh thành Phật. Xin tùy hỷ và tán thán công đức này.
Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời, niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thương niệm Nam Mô con phải nhân tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì, Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính lại chư lịch đại Tổ sư Tịnh Độ Tông. A Di Đà. Xin kính chào các vị đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà. Thật là phúc lành có cầu sống với chúng ta một cái nơi mà có thể nói rất là xa xôi thành thị, mà chúng ta cũng có được ánh sáng Phật pháp đến với chúng ta. Đó là phước duyên đời nhiều kiếp chúng ta có được. Đây không phải là một chuyện tình cờ, mà đó là phước duyên sâu đậm của các cụ, các bà, các đồng tu ở nơi đây. Chúng ta phải khởi lên cái niềm tri ân và biết ơn. Có nhiều người ta không hiểu, không chỉ ở nơi đây mà tất cả đang cầu tràn ở nơi khác đều có ý niệm như vậy. Có nhiều người nói cô Hằng ở đây mở đầu tràng, mình đến đây mình niệm Phật thì công đức chỉ được gia tiên cô Hằng hưởng thôi. Đó là một quan ý niệm sai lầm mà nó ích kỷ. Ở bên Nam Định cũng có một cái đầu tràng như vậy, người ta mở đầu tràng nó năn nỉ mình đến niệm Phật, người ta quan hệ tiếp nhận mình thì lại có nghe người ta nói đến lên niệm thì gia tiên người ta được công đức không, mình không có gì. Thật ra những người nói câu nói đó họ đem cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của họ, họ nói với mình nghe thì lại tiếp nhận. Xin thưa với các cụ, ngay khi mình đến đây mình niệm Phật mình có công đức hay chưa, chứ đừng có nói là mình niệm Phật mà đi gia tiên người ta có công đức. Mình đến đây một cái đạo tràng mà người ta làm trang nghiêm thanh tịnh, người ta lo mình ăn, người ta lo cho mình nghỉ, người ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để thành tựu sự tu tập của mình. Mình đến đây mình niệm trong vọng tưởng, mình niệm trong tham sân si, mình niệm ở trong đố kỵ, thì công đức ở đâu mà đến người ta hưởng? Hả? Bao giờ chúng ta niệm Phật mà không còn tham sân si nữa thì mới gọi là công đức. Mình niệm Phật một cái tâm thanh tịnh thì mới gọi là công đức. Nhưng bây giờ mình niệm mà tâm mình nhận tham, mình niệm mà tâm mình nhận sân, mình niệm mà tâm mình nhận si, ngay chính mình khó học có biết nào nữa, nó cũng chi để cho người, để có đến người khác người ta hưởng. Vì vậy tôi khuyên các đồng tu, người ta làm được cái đạo tràng trang nghiêm thế này, mình đến mình tu là công đức của mình, chứ làm sao công đức của người ta được. Chứ làm gì có chuyện mình làm, mình đến đạo tràng này mình lo mình tu mình niệm Phật công đức của quyền thất tổ bà nữa, không có chuyện đó. Đó là cái tâm ích kỷ của một số người, họ nói gì đó chi để mình đừng có đến đạo tràng nữa thì mình mất cái lợi. Đó là gì? Đó là quan gia cái chủ phá hoại mình, nó làm cho mình đừng có đến đạo tràng mình tu tập nữa. Người ta nói ông ăn không no, bà ăn bà no, không ăn không no chứ làm gì có chuyện mà các cụ ăn mà người khác no. Làm gì có chuyện mình ăn mà người khác no bao giờ đó. Niệm Phật là tâm của mình niệm, cái tâm chân thành cung kính của mình niệm, thì cái phước báo đó là tự ở nơi mình hưởng, chứ làm sao có người khác hưởng. Đó là nói cho các đồng tu chúng ta có một cái nhìn, cái hiểu, để không thì chúng ta bị mất đi cái lợi ích. Còn tu tập Phật pháp ở cái chỗ làm gì, phải chuyển đổi với cái tạp khí, cái phiền não hàng ngày của chúng ta, chứ không phải là tu là đến trước Phật và niệm Phật nghe ai gì, mà trong lòng cái tham không thay đổi, cái sân hận không thay đổi, cái đố kỵ không thay đổi thì làm sao mà có công đức? Phật nói là ta nên chuyển đổi cái tâm của mình. Từ cái tâm chuyển đổi đó rồi khởi câu A Di Đà Phật, thì cái câu A Di Đà Phật nó mới tương ứng với Phật A Di Đà. Cái chỗ này các cụ các đồng tu chúng ta phải chú ý. Học Phật chính là chuyển đổi thói quen xấu thành thói quen tốt. Mà nếu ta không đổi, chuyển đổi thói quen xấu thì làm sao nó có được thành tựu ở trong Phật pháp? Chẳng hạn ví dụ Phật là từ bi, Phật dạy mình phải từ bi. Từ bi là gì? Từ bi là yêu thương, là tha thứ. Vậy mình đã yêu thương và tha thứ bao nhiêu rồi? Mình đã yêu thương và tha thứ được bao nhiêu? Người ta mới dùng mình chút chẳng mắt cái, người ta mới nói Phật lòng mình tí, mình cũng xì một cái. Thay vì người ta đụng mình cái thì A Di Đà Phật. Nếu làm Phật lòng mình chút mình A Di Đà Phật thì bây giờ cái mặt nó đẹp lắm, một năm sau là mặt đẹp rồi. Nhưng mà không có, người ta làm Phật lòng mình tí là mình đã nổi sân, không gì thay đổi cả. Vậy thì làm sao mà giống Phật? Hòa thượng dạy mình cứ dễ học lắm, mình cứ xem Phật Bồ Tát đi thì mình biết rồi. Mình đang trải qua đời sống của Phật Bồ Tát hay là mình đang trải qua đời sống của một phàm phu? Mình thấy Phật Di Lặc lúc nào cũng cười rất là tươi, đưa cái bụng ra mà cười rất là tươi. Cái bụng là gì? Là biểu thị cái sự rộng lượng, bao dung, tha thứ. Lúc nào cười luôn cười rất là tươi. Vậy thì ta yêu thương và tha thứ được bao nhiêu phần trăm? Sau khi yêu thương tha thứ được bao nhiêu phần trăm rồi, khởi niệm một câu A Di Đà Phật thì tương ứng liền với Phật, đúng không ạ? Phật là thanh tịnh, là từ bi, là giác ngộ, mà ta thì lại là ngày ngày ô nhiễm. Ô nhiễm bởi cái gì? Bởi tha sân si. Phật thì từ bi, ta thì chấp trước đố kỵ. Phật thì giác ngộ là trí tuệ, ta thì ngày ngày mơ mơ hồ hồ, không có nhận biết rõ cái lẽ phải. Ai nói gì cũng nghe. Mà trong kinh Phật nói người tu nếu muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Người muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô úy. Là gì vô úy? Vô úy là gì? Làm cho mọi người xung quanh mình được an ổn. Mình làm sao mà người xung quanh mình cảm thấy thoải mái gì mình, cảm thấy thân thiện gì mình, đó là bố thí vô úy. Còn nói chuyện kể ở nhà Phật chúng ta, bố thí vô úy là gì? Là ăn chay trường là bố thí vô úy. Mình không ăn thịt chúng sanh nữa, chúng sanh gặp mình nó không lo sợ thì đó là bố thí vô úy gì nữa. Còn muốn thông minh trí tuệ thì bố thí pháp. Bố thí pháp không phải là ngồi đen giảng kinh đâu, là bố thí pháp. Thí dụ như các cụ trồng lúa giỏi mà người ta trồng lúa nó thu hoạch nó kém thì mình tới mình dạy cho người ta. Trồng lúa phải quy trình như thế này thì sẽ là bội thu, đó là bố thí pháp. Hoặc người ta làm cái việc gì đó mà mình thấy người ta làm không đúng, mình dạy người ta, người ta làm được tốt, đó là bố thí pháp. Nhân nào quả đó, trồng nhân thiện ác được quả thiện, trồng nhân ác thì nhất định phải gặp quả xấu. Thí dụ bây giờ các vị, cái đồ các cụ thấy cái người ăn trộm, ăn cướp, có trốn được công an không? Có trốn được công an nữa thì được quả, nhân quả cũng không thể nào mà thoát được. Vậy thì cái người mà chồng mà họ làm những việc bất thiện thì tâm họ như luôn bất an. Còn người làm việc thiện thì họ tâm cũng bất an, cũng lo nghĩ. Bởi vì cổ nhân có nói thế này: nhà nào làm nhiều việc thiện ác dư thừa việc vui. Cứ làm nhiều việc thiện đi, sẽ dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, ác dư thừa việc xấu. Cứ thế mà sống các cụ à. Phật Bồ Tát đều là những người lương thiện, đều làm những việc mà lợi ích chúng sanh, không bao giờ lợi ích gì lợi ích của mình mà làm thương tổn chúng sanh. Thì giờ các cụ cứ yêu thương, cứ tha thứ, có các cụ có khổ không? Sở dĩ các cụ khổ là gì? Con dâu bữa nay nó về á, nó đi ngang mặt tao, nó không kèm chào. Cái bà kia tự nhiên hôm nay đến nhà mình, bà không thèm ngó mình. Cái đó là cách trước. Người ta ngó mình cái mình mặt à, người ta chào mình cái là mình khỏe ra. Các cụ thấy không? Tự nhiên người ta không chào cái để mình bệnh ra. Tại mình trách mình bệnh đấy, mình giận người ta có mình bệnh luôn. Cuộc đời nó đã khổ đau rồi, mà tự nhiên mình làm cái mình khổ đau hơn. Nó cứ một việc phật lòng, các cụ cứ cảm thấy mình bất an hoài. Tại sao không dùng cái tâm nó niệm Phật? Ai làm gì làm, nó kể. Mình cứ từ sáng đến chiều A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Có phải tâm mình thanh thản không? Nhẹ nhàng không? Chứ tự nhiên trong lòng mình nhớ hoài con dâu ngày nay. Sáng giờ anh về không thèm chào mình. Tự nhiên nhớ hoài. Có phải là mình tự nhiên mình đang nghĩ cho mình khổ không? Hả? Đâu, nó chào mình thì tốt, không chào không có sao đâu. Nhưng mình làm cho mình khổ. Hoặc cháu nội đi học, đi xa về, mà nó không thèm kiếm bà nội đi chào, mà lo nó về, lo kiếm bạn bè đi chơi, ngồi đó mà trách móc. Mình thử nghĩ đi, cuộc đời ai cũng mong cầu sống lâu, đúng không? Ai cũng mong cầu sức khỏe. Nhưng mà sống lâu sức khỏe nó quyết định ở chỗ nào? Quyết định ở chỗ cái tâm an vui. Chứ không phải là có tiền đâu các cụ. Có tiền không có an vui đâu. Sống lâu sức khỏe là quyết định ở cái tâm của các cụ an vui. Nếu các cụ cái tâm an vui thì các cụ sẽ có sức khỏe, sẽ có được sống lâu. Không sức khỏe là sống lâu sống lâu. Nói biết liền, cụ nhớ đi hôm nào mà dẫn chồng một ngày thì hôm sau cái mặt bơ phờ, đúng không? Dẫn con một bữa cái mặt hôm sau mặt bơ phờ. Thì rõ ràng cái tâm không an vui thì không có sức khỏe, mà không có sức khỏe thì không có tuổi thọ thôi. Muốn sống lâu, muốn có sức khỏe thì phải đừng có chấp trước. Mà các cụ nhà ta người nào lấy cụ chắc bằng cái núi vậy, dính chặt trong lòng. Nay chắc đứa con này, mốt chắc đứa con kia, bữa nọ chắc đứa cháu kia, cuối cùng cả đời của mình sống trong sự chắc chết kỳ nào. Thay vì cái tâm nó để tâm niệm Phật đi, và cái dùng cái tâm đó để tâm yêu thương đi, thì ngay cuộc đời này các cụ có khổ. Và cái lúc ra đi thì nhẹ nhàng thanh thản. Tôi còn hay khuyên các cụ là thôi về nhà, nhà cửa giao hết cho con dâu, cho con trai đi. Nói với nó là thôi, mẹ sắp sửa y dân rồi, là cho mẹ ở thêm vài tháng vài năm nữa thì mẹ cũng đến lúc nào mà mình đến ngày thì mẹ ra đi thì giao hết cho các con. Chúng phải ăn làm không? Chứ ở đó mà nhà này là của tao thì chết rồi, phải không? Cộng tâm không? Từ ngày bắt tâm niệm Phật là không phải là các cụ đã đăng ký di dân cả, đăng ký về đi về thế giới cực lạc ở rồi, thì bây giờ giao nhà cửa cho con. Nhưng mà ngày nay cũng phải giao cho khôn nha, chứ giao không khôn cho ra đường nở. Như là làm lý di chúc là sau khi mẹ chết các con toàn quyền. À, sau khi mẹ chết nè, chứ bây giờ cha luôn giờ nó bán nhà thì mình ra được lợi. Nhưng mà sau khi mình chết nha, phải đánh chữ sau khi nó to lắm. Để em coi là nó bán nhà cái là nó đưa mình ra ngoài đường ở là khổ đi. Ở đây là nói chi để các cụ chuẩn bị cho mình một cái nhẹ nhàng. Tôi đến gốc nơi các cụ đều vướng bận nhà cửa, vướng bận con cháu, cái tâm mình luôn luôn ở trạng thái bất an. Vậy thì các cụ niệm Phật đâu có thanh thản đâu. Cái người Trung Quốc như người Tàu ở trước cửa nhà luôn luôn là dán cái gì ngũ phước lâm môn. Các cụ biết mà không, ngũ phước lâm môn là năm phước đi vào cửa: phước con cái, phước tiền tài, trong đó có cái phước gọi là gì, phước sinh được chết tốt, chết nhẹ nhàng. Thật ra nói cái chết thì ai cũng sợ, nhưng ở đây có ai thoát chết không? Hả? Có ai khỏi chết không ạ? Có ai khỏi chết không? Ai quay chết mà các cụ? Bởi như người xưa có câu là mạc đại lão lai phương niệm Phật, vô phần ra thì thiện niên nhân. Chết đợi đến già mới niệm mộ ngoài đồng, thiếu gì người tuổi trẻ. Mình cứ nghĩ đó, mình còn trẻ lắm, tu cái gì, mình dư thời gian mà. Thật ra ngoài đồng thiếu gì người tuổi trẻ. Mình chưa niệm Phật mình đã chết rồi, còn huống chi chúng ta là những người u 60 trở lên hết rồi, mà không lo nỗ lực. Nhất là các cụ u 60 là coi như là hòa thượng nói là gì, là mùa thu của đời người. À, mùa thu rồi, rồi từ 70 cho đến 80 là gì, là mùa đông của đời người rồi. Mà ở đây cái mùa đông cũng nhiều rồi đó, mà không lo. Mùa thu rồi đấy, đã thấy lo rồi đó. Mùa thu là mùa lá rụng đúng không, rừng có cứ lúc nào. Thế mà có nhiều mùa đông vẫn còn thấy được ngon. Chứ sao đâu, chứ chết đâu. À, cứ tham sân si, cứ đố kỵ, cứ phiền não, đáng lẽ ra mình phải tranh thủ yêu thương. Còn thời gian để tranh thủ đi yêu thương, để tha thứ, để một ngày nào đó ta muốn yêu thương, ta muốn tha thứ cũng có thời gian. Cái chỗ này là các cụ phải đặt được chú ý nha. Nếu mà sống nhắm mắt, sống vững bằng thì hãy sống yêu thương, sống tha thứ đi. Không có thời gian nhiều đâu. Đó là nhắc để các cụ nhớ. Các cụ thấy để ý nè, các cụ đi Hà Nội thôi, mình muốn đi Hà Nội là mình phải chuẩn bị hành trang đúng không? Đi Hà Nội gần thôi, phải chuẩn bị cái khăn, bộ đồ, xem có tiền có đủ đi không. Nghĩa là đi Hà Nội tức là mình phải chuẩn bị hành trang để mà đi mà. Còn nếu như mình đi nước ngoài ấy, thì phải chuẩn bị hộ chiếu nè, chuẩn bị visa nè, chuẩn bị tiền, quần áo. Mùa đông thì phải đem theo áo mùa đông, vân vân, xách cho một quay thiệt to. Vậy chứ mình đi chết mình có chuẩn bị không? Hả? Một cái hành trình mà vô cùng quan trọng mà không ai chuẩn bị cả. Hành trình tới ngày chết mình phải chuẩn bị chứ. Cực kỳ quan trọng nhưng mà không ai chuẩn bị. Ở đây để nhắc các cụ nhớ, hành trình tới ngày chết là cực kỳ quan trọng. Nó quyết định cho ta sau khi ta chết ta đi về không, đúng không? Sau khi ta chết mình đi được không? Mình phải chuẩn bị cho hành trình vĩ đại như thế. Với hòa thượng nhắc, mình đi chơi gần mình cũng chuẩn bị, mình đi chơi xa mình còn càng chuẩn bị tôn tất hơn nữa. Thế mà chuẩn bị để cho một kiếp sống mới thì không hề không có ai chuẩn bị cả. Đến lúc mà sanh tử nó đến rồi thì nhìn không thấu, buông không được, tay chân quờ quạng, đầu óc rối tung thì đi về đâu? Tay chân quờ quạng, đầu óc rối tung thì đi thẳng vào trong ba ác đạo. Mà nhìn thẳng vào cái cuộc sống nó chuẩn bị cho một hành trình dài như vậy, có phải là yểm thế không? Có phải là bi quan không? Làm sao mà bi quan được? Các cụ biết được rằng cái hành trình sắp tới ta phải đi, mà nhất định phải đi, không thể tránh được. Có ai tránh được không? Không. Phải đi vào cái hành trình đó rồi thì ta phải mạnh dạn mà chuẩn bị cho nó một chuyến đi đầy tốt đẹp. Và biết được cái chuyến đi sắp phải đi rồi thì sao? Sống ngay trong cuộc đời này chỉ có yêu thương và tha thứ, không có lỗi lầm. Ví dụ bây giờ cái hành trình mà sắp phải đi xa rồi thì mình để lại thế gian này cái sự buồn giận, cái sự chán ghét, cái thường cái sự thù nghịch để làm gì? Tại sao mình không chuẩn bị cho mình ra đi là tất cả sự yêu thương, những tha thứ, những biết ơn đã dàn trải suốt cái cuộc đời của ta rồi thì ra đi có nhẹ nhàng không các cụ? Rất là nhẹ nhàng. Mà xin hỏi, nếu mình không chuẩn bị cho cuộc hành trình, mình có phải đi không? Phải đi. Cũng giống như tôi hay hỏi cái đồng tu này, không niệm mà có chết không? Phải chết tôi. Mình niệm mà có chết không? Niệm mà cũng chết. Nhưng mà mình thấy những người niệm Phật của chúng ta, cái niềm tin vào Đức Phật A Di Đà, mình tin vào Pháp môn niệm Phật, chắc hẳn rằng mình niệm trong lòng của chúng ta có một cái niềm tin thì mình không có sợ chết. Ngay lúc đó mình chỉ cần bám vào con A Di Đà Phật, cứ ma quỷ nó xuất hiện, bệnh hoạn nó nổi lên gì đó, người ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chắc hẳn Phật A Di Đà cũng cảm động xuất hiện thôi. Còn bây giờ cứ nằm đó, trở thành mắt nó bắt đầu chân nó lạnh, nghe nó chân nó lạnh lên, nghe của mình nó lạnh từ từ lên, nó có bóng loạn cũng chết. Nhưng mà lúc đó không phải Phật ước mà ma ước. Nên đến cái hạnh phúc của người niệm Phật là như vậy, mình đã chuẩn bị cho hành trình rồi, mình đã chuẩn bị cho một cái chuyến đi gọi là chuyến đò cuối này rồi, mình đâu còn sợ nữa. Bởi hòa thượng hay dạy, nếu chúng ta không chuẩn bị thì đến cuối cùng nhìn không thấu, buông không được. Mà hòa thượng còn nói thế này, tự động buông ngay là nó bắt mình buông. Tự động buông còn sướng hơn, tới trình mà nó bắt mình buông còn khổ sở nữa. Không buông hả? Cũng có mình buông. Có ai thoát không? Tôi không được gì chết. Tôi còn chồng, không được, tôi còn cháu nội, không được, tôi còn tài khoản. Cũng phải buông. Đi. Đến giờ rồi. Bởi vì thế gian nói này, thần chết nói canh ba thì không thể hẹn được canh tân. Thần chết nói canh ba đi nha. Nó khảo ông tài giàu lắm, để canh tư đi ta cho những người Mỹ được không? có đâu. Vậy thì mình thay sao bây giờ nó buông trước đi, buông đi cái phiền não tham sân si của mình, buông đi những cái đố kỵ, những cái bất bình trong nội tâm của chúng ta, mà chỉ còn là sự yêu thương và tha thứ. Thì ngay đó là các cụ tương ứng liền với Phật thôi. Mà mình phải nhìn cái tốt hơn nữa là gì? Trần gian này chỉ là chốn du lịch, mà địa ngục là quê hương. Ai có muốn về quê hương không? Khổ nổi không phải là quê hương là cực lạc đâu. Nhìn cái mặt của mình là biết đi về quê hương kia. Nhìn cái mặt của mình là biết cách về cái quê hương cũ của cái nhà lá chứ. Chứ làm sao mà về cực lạc được? Có bài thường nói cái đoạn này nó rất là sâu sắc. Ta bà chỉ là chốn du lịch, còn địa ngục mới là quê hương. Mình để tài sản địa ngục ở quê hương nó nhiều quá mà làm sao mà đi được. Tài sản ở quê hương đó là gì biết không? Tham sân si phiền não đố kỵ tích đầy như đó, thì đi nhiên mà phải trở về quê hương thôi. Còn quê hương cực lạc mà muốn về đó là gì? Ở thế giới cực lạc là thành tựu bởi đạt bởi phước đức và trí tuệ. Mà ngày nay mình đã phước đức trí tuệ được bao nhiêu? Trong cái tôi trong cái này là nói đâu phải nhân duyên phước đức ít mà về được nước kia, phải là bậc thượng thiện. Mà các cụ biết bậc thượng thiện là ai không? Có ai muốn học không? Từ sáng đến chiều cứ đọc câu ai như là Phật. Ai hỏi cái gì hôm nay bà có khỏe không? A Di Đà Phật. Không có bà ngủ được không? A Di Đà Phật. Bà đi đâu vậy? A Di Đà Phật. Đó là bậc thượng thiện đó. Chứ còn cái người mà nói mai là nhờ phúc của thầy mới con ngủ được ngon, đó là xạo. Không có chân thành. Cứ gì từ sáng đến chiều các cụ giữ một câu ai là Phật, đó là bậc thượng thiện. Cứ tưởng thử đi, đó là sự thật đó, chứ không phải là tôi nói được vui cho các cụ nghe đâu. Trong 50 năm gần đây các cụ mà ngồi giảng sanh đứng giảng sanh biết trước giờ ra đi toàn là những bà cụ chân thành như vậy. Ai hỏi gì không biết, hỏi ai gì nào rồi. Không phải không biết đâu nha, không thèm nói, cứ ai như là Phật. Còn nhiều gì như mình là chắc chắn về quê hương. Quê hương dưới chúng ta thường trên quê hương cũ. Bây giờ hỏi các cụ có phải là quê hương không này nha. Một ngày trong địa ngục, một ngày trong địa ngục bằng 1.000 năm ở nhân gian. Người sống trong địa ngục tới 10.000 tuổi, 100.000 tuổi. Thử tưởng tượng đi, một ngày trong địa ngục bằng 1.000 năm ở trần gian. Vậy thì ta đến trần gian này mới có nhiêu? 80 năm thôi, cho 100 năm đó. Mình xuống nhân gian này 100 năm mới một tiếng đồng hồ. Mới khỏi địa ngục có một tiếng đồng hồ bay đi vô rồi. Không phải là địa ngục là quê hương hả? Ra mới vừa ra khỏi địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng chư Bồ Tát ở địa ngục mới giáo huấn mình vừa thoát khỏi địa ngục quay qua quay lại Bồ Tát Địa Tạng mình. Ủa? Ta thấy nhà ngươi ra khỏi luôn sao giờ đây mới đây có mặt đây gì? Tại vì sao đi ra khỏi địa ngục 100 năm đây cũng là đố kỵ là sát sanh hại địch tạo nghiệp bất thiện, cuối cùng quay trở lại quê hương. Cứ từ sáng đến chiều ở tâm động niệm là ích kỷ, là hại người lợi mình, thì chắc chắn trở về quê hương thôi. Chứ đâu phải ai bắt mình về đâu, mình tự nguyện về. Bởi nhân gian người ta có câu là gì? Thiên đường phủ lộ vô nhân đạo, địa ngục vô môn phủ khách tầm. Thiên đường có cửa mênh mông gì sẵn sàng tiếp đón chúng ta mà hay đi. Nhưng mà cái địa ngục cũng có cửa mà ta đi quá đông chật ních đi. Trong đó có người niệm Phật cũng nhiều. Tại sao nhiều? Niệm Phật mà vẫn tham, niệm Phật mà vẫn sân, niệm Phật mà họ không biết yêu thương, không biết tha thứ thì cũng vô đó chắc thôi. Mình biết được thế giới cực lạc là thành tựu công đức bởi Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã tu vô lượng kiếp để hình thành thế giới cực lạc cho chúng sanh khổ nạn ở thế giới phương khác. Mà mình muốn về được thế giới cực lạc thì phải là người có phước đức, có đầy đủ phước đức, nhân duyên mới có thể sanh về thế giới đó. Mà muốn thành tựu được cái phước đức nhân duyên đó là phải lão thật niệm Phật, trung thực mà niệm Phật, chân thành mà niệm Phật, cứ từ sáng đến chiều ai hỏi gì cũng A Di Đà Phật, bảo đảm ngay cuộc đời này cùng sinh sẽ tương đương được với Phật A Di Đà. Còn nay người ta tụng kinh này cũng chạy theo, nói người ta tụng kinh kia cũng chạy theo. Nói người học Phật mà không tin Phật, các cụ tin thần thánh khác đó là quyền các cụ. Nếu các cụ tin Phật rồi thì các cụ thấy có gì Phật nào mà nói như Phật của mình không? Ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Nếu như các con thành Phật thì các con cũng đồng hàng với ta vậy. Có ai như Phật không? Vì vậy kính khuyên các đồng tu chúng ta, ta học Phật ta phải tuyệt đối tin lời Phật dạy, chứ không thể nào tin vào thế gian. Làm gì có chuyện mà không tu được, không tạo nghiệp thiện mà được quả thiện, không tu phước báo mà làm gì được phước báo? Cứ van xin thần thánh. Cái vùng miền Bắc chúng ta cái niềm tin rất tốt. Nếu như các cụ đem cái niềm tin đó mà tin vào Phật pháp thì phước báo của các cụ lớn. Nhưng mà các cụ lại tin vào thần, cứ tin vào và thần sẽ ban phước được, có được không? Các cụ thử tưởng tượng đi, có được không? Không có tiền dám dai tiền đi thì cúng đồng cũng gì nữa, cúng xong rồi dở nài. Phật là đại từ đại bi, phước đức nhân năng lực như Phật, Phật còn không ban được các gì. Nói trong câu chuyện mà Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, lúc Phật còn tại thế, Đức Phật chính mắt nhìn thấy vua Tỳ Lô Ly tàn sát dòng họ Thích, giết hết. Trong lúc đó Phật còn tại thế, phước đức như Phật, trí tuệ như Phật, thần công đạo lực như Phật, mà Phật còn không cứu giữ được dòng họ Thích của Ngài. Vậy thì cho ta thấy rằng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc, không có tu không có ai làm dụng cho mình được. Thì hỏi ai giúp mình được thoát đây, thoát sanh tử đây? Ai giúp mình vượt qua kiếp nạn đây? Ai giúp mình thoát được cái quan gia cái trụ đây? Chính mình. Mình tu, mình hóa giải quan gia cái trụ, mình tu bồi công đức đều là chính mình cả. Nhân gian các cụ thấy, thấy bên kia là giàu, mình nói sao? Ồ, cái bà nó giàu ghê ha, ông bà có tu, đúng không? Nhân gian mà thấy người ta giàu, có cái thân quan phát tài thì đều nói ồ, ông bà cái người đó có tu chứ. Vậy thì tại sao mình không tu? Mình là những người tạo công đức, tạo cái phước báo để cho con cháu đời sau của mình nó thừa hưởng. Ngay trong đời này mình cũng được tự tại an vui, trong cái phước báo mình đã tạo. Đời sau khi hết báo thân này, ta được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn ta về đất phước. Đời này mà không có phước làm sao mà về được tới cái đất phước? Như từ đầu nãy tôi nói rất đủ, nếu như em không có phước thì làm sao ta ở được đất phước? Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Mình không phước mà đến ở đất phước, đất nó sẽ tự mất phước. Mình mà là người phước mà mình đến ở đất không phước thì cái đất nó sẽ sanh phước. Đây là một chứng minh. Cái vùng đất này ngày xưa các cụ có tin rằng ở đây là tạo thành một cái đạo tràng đẹp như vậy không? Có ai nghĩ rằng không? Nhưng mà một người phước người ta về đây cái tự nhiên nơi đây thành đất phước. Đó là minh chứng tin cụ thể. Có ai nghĩ rằng nơi đây là cái đạo tràng để niệm Phật không?
Không.
Có ai hiểu rằng nơi đây tương lai sẽ có những cái buổi chia sẻ Phật pháp không?
Không.
Thế mà bây giờ nó hình thành nó như thế này, có phải là người phước ở đất phước không các cụ? Trước người chủ đây ta cũng ở vậy mà đâu có được gì đâu, đâu có khăn trang gì đâu. Vậy thì người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Nếu đất không phước mà người phước đến thì đất nó sẽ sanh phước. Vì vậy phước báo của mình là phải chính mình tạo. Mình muốn có phước thì phải chính mình tu tập, đừng có đi cầu xin. Cầu xin không có được đâu các cụ à. Tôi nói tôi nghe cái hôm trước tôi ra Nam Định, tôi thấy ở nhà cái cụ cô đó nhà đẹp lắm, ba cái bát nhang to vậy nè, mà đốt mà nó cái chân nhang nó dung trùng lên nó cuốn vậy nè. Đó là sao mà không rút? Nói ông xã không cho, để về có phúc. Không biết phúc chỗ nào mà một cái nhà ba cái bát nhang mà nó dung trùng lên như này, cắm nhang vô không được luôn. Các cụ thấy nhà sao mà phúc được? Nó rất dễ quả hoàng. Như thế nào là phúc? Phúc là cha ông ta làm những việc thiện, ta nói ra cái gương của cha ông ta làm. Cha ông ta là những người hào hùng có công tổ quốc như thế nào đó, ta bắt chước dạy bảo con cháu nói ra đó là phúc. Làm những việc mà số mặt tổ tông thì không dám làm. Anh không thương em không kính vì cái chuyện tài vật không, bây giờ đất đai mất, anh em kéo nhau phát đình thương ở với nhau, mất mặt tổ tiên. Con bây giờ thưa cha mẹ đi thưa con, rủ nhau với bất đình, đó là những việc mà gọi là đại tội, mất phúc thì dám làm. Nhưng mà cái nhang nó được tới khi nào như vậy? Cái chuyện mà làm tổ với đức hạnh, tổ vào đức thì dám làm. Còn cái chuyện hút cái bất nhang, hút cái tâm nhang ra thì không dám làm. Không biết kinh sách nào dạy, không biết ông thần thánh nào ở trong kinh điển nào ngại, không có. Thế mà nghe thế gian đó, tôi nói cho các cụ đây, các cụ nhất là các cụ lớn tuổi này, dạy con cháu. Ông thánh ông thần nào bảo mình đừng có làm gì đâu, không có. Nghe người ta nói thôi, nghe người ta hù thôi. Bao giờ một vị trưởng làng có tu, có hành, có bố thí, có đức độ trong làng nói mình hay nghe các cụ. Còn mà những người bà tám hay là những ông tám mà đến nói mình thì đừng tin, phải không? Chứ tự nhiên mình dạy sao mình tin vào những cái chuyện gì? Mình tin vào những bậc trưởng làng, những người có đạo đức, những người có đạo hạnh, ta tin. Các cụ nói ta tin. Mà thật ra đây không kéo mình cũng là bà tám luôn. Đến nhà ta tang lễ là tụi bà phải vậy nha, không vậy là không được. Cho bà phải phải làm đúng vậy, đúng vậy. Cứ thế thay gì đến đó mình cứ về cái người mất đó niệm thêm một câu hay gì đó. Tôi khuyên cái đồng tu chúng ta đừng phạm phải cái lỗi đó. Nhà người ta có tang sự, có việc buồn, ta đến đó niệm cho người ta thêm nhiều một câu A Di Đà Phật, không cần ý kiến ý còi gì cả, đừng làm cho người ta rối thêm. Đừng nói nó phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ mới đúng, là ta sai, hoàn toàn sai.
Ông thầy đã hiểu tôi, có thể thật là hai câu hỏi. À, câu hỏi thứ nhất là khi chúng con tới đạo tràng nghe quý thầy giảng pháp, nhưng mà niệm Vân Niệm Phật và tay đạo tràng hạt thì có lợi ích gì không? Đây là câu hỏi thứ nhất. Có lợi ích gì không, là đúng khác không? Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là khi chúng con tới đạo tràng này niệm Phật hoặc tu tập tại đạo tràng này, có khác gì với tu tập ở một nơi chùa nào đó không? Tức là ông Phật ở đây có khác ông Phật ở chùa kia không? Đấy là câu hỏi thứ hai. Là mong thầy từ đây hơn thì cho thầy là chúng con.
Và thử dạy, khi mình làm cái việc gì đó thì tập, nếu mà tập trung tốc độ, mình tập trung ý thức cao thì mình chuyên tâm làm việc, mình gác cái gì niệm Phật bạn. Huống chi mình nghe pháp thì càng không nên vừa ngồi nghe pháp mình vừa niệm Phật. Cái tâm nào nghe pháp và cái tâm nào niệm Phật, như vậy sẽ làm cho các vị không nhớ được cái buổi chia sẻ như thế nào. Thật ra sở dĩ ta nghe, ta cần phải nghe pháp là vì đối với Phật pháp ta chưa có thông. Đối với môn tịnh độ ta chưa có tin sâu, chưa có nguyện thiết, nên ta phải nghe pháp. Chứ còn nếu như ta như những ông cụ, những bà cụ chân thành, từ sáng đến chiều không có nhiều chuyện, không có thị phi nhân ngã, không có phải quấy, chỉ vì một câu ai về Phật thôi, thì không cần phải nghe pháp. Cái người mà chân thành như vậy thì không cần nghe pháp. Còn chúng ta không chân thành, nhiều chuyện, xen tạp nhiều, nên ta phải nghe pháp. Thì Hòa Thượng, đấy là Hòa Thượng dạy mà. Lúc nghe pháp thì nên chuyên tâm nghe pháp. Thật ra ta nghe pháp ta cũng chánh niệm, chứ đâu phải ta nghe pháp là ta đang vọng tưởng đâu, đúng không? Bởi vì Hòa Thượng nói giống như lúc ta tụng kinh mà ta còn hiểu, ta còn suy nghĩ ý kinh, vậy gì vậy thì vừa tụng kinh vừa vọng tưởng. Tụng kinh mà vừa hiểu ý kinh, vậy là vừa tụng vừa vọng tưởng, phải không nào? Cứ tụng là chuyên tâm mà tụng, nhiếp niệm mà tụng. Thì cũng vậy, khi niệm Phật, nhiếp niệm mà niệm Phật. Khi nói chuyện thì ta dừng lại, ta nói chuyện. Khi có chuyện hết rồi thì tiếp tục niệm Phật, thì đúng. Chứ mà vừa nói chuyện về niệm Phật thì cái tâm của mình nó bị không có chuyên nhất được, không ai di động được. Còn đến đạo tràng, ông Phật ở đạo tràng có khác ông Phật ở chùa không? Thật ra ông Phật ở trong lòng của mình với ông Phật của người kia như nhau. Ông Phật trong mỗi chúng sanh đều giống như nhau. Tất cả chúng sanh mà Phật đã nói ta là Phật đã thành, mà tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, thì tất cả chư Phật ở trong mỗi lòng, mỗi tâm của chúng ta đều y như nhau. Vì một thể tánh của chư Phật, Phật Phật đạo đồng, Phật là như nhau, không có Phật lớn Phật nhỏ. Khi nào các vị trở về với tự tánh thanh tịnh của mình thì tất cả chúng ta là như nhau. Bởi vì Phật có nói trên kinh, Phật nói ta cùng với chúng sanh là một thể. Đã một thể thì làm gì có sự chia rẽ? Đã là một thể thì làm gì có người thương, người ghét, người thù? Đã là một thể thì làm gì có sự phân chia? đúng không ạ? Thành thử ra mỗi ta và mỗi tất cả chúng sanh đều có phẩm tánh như nhau, phải gọi là bình đẳng. Bao giờ mà chúng ta hiểu được cái tánh bình đẳng đó thì chúng ta không có cảm thấy được, không còn thấy người ta thương người ta thế, mà tất cả đều đồng như nhau cả. Muốn chi là cái đạo tràng ở đây và anh già cùng với đạo tràng bên kia của anh già là như nhau. Làm gì có Phật Anh Già đi lên đâu, Phật Anh Già bên kia, Phật Anh Già ở đây, Phật Anh Già bên kia là như nhau. Còn năng lực công phu tu tập của mình cảm thông được với Phật hay không là ở chính cái sự tu tập công phu của đạo của đại chúng. Thật ra nếu mình ở ngoài đồng trống đi nữa, mình ở ngoài đồng không có tượng Phật mà ta hướng về những tay thôi, ta kính lễ Phật thì nơi đó cũng là đạo tràng. Chứ đừng có nói là các cụ ở chỗ đạo tràng mới là đạo tràng đâu. Bây giờ các cụ ở những cái nơi mà ô uế nữa mà các cụ chết cũng thành tâm mà niệm Phật thì nơi đó cũng là đạo tràng. Cái đạo tràng đó không, cái đạo tràng ở trong cái tâm thanh tịnh của mình chứ không phải là đạo tràng ở ngoài hoàn cảnh. Vì tâm ta thanh tịnh là ở bất cứ nơi nào cũng là đạo tràng mà, phải không? Ở trong kinh Phật nói á, Bồ Tát ở chợ thì cái chợ là đạo tràng. Thanh tịnh là ở cái tâm của mình chứ không phải thanh tịnh là ở ngoài hoàn cảnh. Hoàn cảnh ngoài cái thanh tịnh ai cũng không cần thiết, miễn cái tâm của ta thanh tịnh thì đó chính là đạo tràng chân thật. Xin lỗi chàng, chân thật của ta.
Thế thầy là và đặt hàng này ra chùa kia lễ Phật công đức như là ta và được để lễ Phật ở đây là công đức như nào một thầy có nhau hả?
Ở cái chỗ cái tâm phải là không chấp trước. Nếu ta dùng cái tâm chấp trước ta ra chùa mà nơi đó cái tâm chất chứa lớn hơn thì nó không phải là công đức. Mình bây giờ mình đứng ngoài ruộng, ở ngoài đồng thôi, với cái tâm chân thành thì công đức nhiều hơn là mình đi đến cái chỗ ở chỗ chùa con. Thật ra nó là đúng thôi mà. Hòa thượng nói mà Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình, tức là hình tướng của Phật chứ không phải là Phật ngồi đó. Ông Phật ở đâu? Ông Phật ở trong cái tâm này nè. Cái tâm này thanh tịnh, cái tâm này chân thành, cái tâm này yêu thương từ bi thì chính cái đạo tràng này là thanh tịnh. Thì mình đem cái đạo tràng này đến đâu cũng phước báo chứ, đến cái chỗ nào cũng có phước chứ. Chứ đừng nói đạo tràng nhỏ, đạo tràng to, tất cả là hình tướng. Đức Phật A Di Đà cái là hình bằng lớp tích mà, bằng xi măng mà, ha, à. Cái đó là hình tướng để biểu lộ để mình phát khởi cái ông Phật, ông Phật chân thành ở nơi tự tánh của chúng ta, đề khởi A Di Đà từ nơi tự tánh của mỗi chúng ta. Bởi vì tôi nói các cụ ấy, bao giờ ta niệm Phật được thanh tịnh thì Đức Phật A Di Đà từ nơi tự tánh của mình biểu lộ. Thì ai là màu gì mình biết rõ. Còn ai là mà hiện cái tên đọc sung á, hay là tôi đọc dừa không phải ai là đâu. Đó là quyển cảnh, là ma cảnh đó. Đừng có chạy qua bên ngoài mà tìm. Trong kinh Phật nói rõ ràng mà, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả có hình tướng đều là hư vọng. Làm sao đề khởi được cái đức tính ai là của mình ở mỗi tánh tâm 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 tánh chúng ta thì lúc đó các vị lại Phật ở đâu cũng công đức như nhau.
Nghe Phật năm ngày tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Hiện nay 24 giờ, chúng con thường nghĩ rằng là vì thuyết tam bảo để tu với Đức Phật là chính, hay là chúng con ra khỏi giới chùa vừa làm vừa niệm Phật, đó là điều pháp chính. Và xin thầy đừng nghe hoan hỷ chỉ cho chúng con được biết. Cảm ơn thầy.
Phật ca xưa giờ rất là hiểu lầm, và rất là nhiều người cũng hiểu lầm. Tu tập cốt ở chỗ phải chuyển đổi được tâm tánh, chuyển đổi được tập khí hàng ngày của mình, đó là tu hành. Chứ không phải là miệng thì miệng, thân thì lại, nhưng mà tập khí phiền não không thay đổi. Tổ sư đại đức nói sao? Đau mồm ra khổng chịu vũ công. Mình niệm Phật mà không từ bi, mình lại Phật mà thân mình vẫn tạo ác nghiệp, mà hơn nữa các vị đã hiểu thì hiểu sai là ở trước Phật ta mới tu, đó là công phu. Bây giờ thử hỏi các cụ nè, nếu các cụ nghĩ rằng ở mình trước đến trước Phật mới tu, một ngày tu được mấy giờ, mấy tiếng đồng hồ? Có 2 tiếng đồng hồ, giỏi lắm là 4 tiếng đồng hồ, còn 20 tiếng kia thì sao? Vậy thì công phu ở đâu là công phu chính? Công phu ngay trong cuộc sống từng ngày mới là công phu chính. Còn công phu trước Phật là mình đoan nghiêm thân tướng, kéo cái thân tâm mình trở lại cho đúng quỹ đạo. Rồi sau công phu trên ở trước Phật đó, để rồi mình theo cái nhiệt độ đó mình hành trì suốt một ngày. Vậy thì công phu trước Phật chỉ là công phu phụ. Vì vậy đi đứng nằm ngồi ta đều về với công phu. Quên thì thôi, nhớ là A Di Đà Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình vẫn làm việc, vẫn tưới cây, vẫn mằn cỏ, vẫn nấu cơm, vẫn quét nhà, nhưng mà trong tâm lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì vậy mình đem cái công phu mình làm sao áp dụng cho ngay cái cuộc sống thường ngày, nó miên mật hơn, thì các bạn chắc chắn có phần giảng sạch.
Tôi cảm ơn thầy ạ. Vâng, cô đồng cô. Vâng,
hãy đều hướng phương muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm.